Thế bây giờ trước hết thì tôi xin các anh chị lấy ngay chương đầu. Cái trình thuật về ơn gọi của Ezekiel này nó dài lắm, chúng ta không thể đọc hết chung với nhau ở đây được đâu. Tôi sẽ chắt lọc ra từng phần. Bây giờ trước hết ở chương 1, từ câu 26 cho đến câu 28. Mời các anh chị nào. Từ trên cái vòm,
ngay trên đầu chúng, có cái gì giống như đá lam ngọc, tựa như cái ngai, và trên cái gì tựa như cái ngai đó, có cái trông như hình dáng một người ở trên ngai đó, ở trên cao. Và tôi thấy có cái gì giống như kim loại lấp lánh, giống như một đám lửa bao quanh, từ khoảng coi như ngang lưng trở lên, còn từ khoảng coi như ngang lưng trở xuống. Tôi thấy có cái gì giống như một đám lửa, và ánh sáng chiếu tỏa chung quanh, như hình cầu vồng xuất hiện trên mây một ngày mưa thế nào, thì ánh sáng chiếu tỏa chung quanh cũng như vậy. Đó là một cái gì trông tựa vinh quang của Đức Chúa. Vừa thấy thế, tôi liền sấp mặt xuống, và tôi nghe có tiếng đang nói.
Ở câu 28 mô tả một cái gì giống như đá lam ngọc, tựa như cái ngai. Nếu các anh chị và các bạn sang bên Roma, đến đền Thánh Phêrô, thì khi chúng ta vào trong đền Thánh Phêrô, ở giữa mà đi xuống, có cầu thang đi xuống, thì ở cái điểm đó người ta tin là mộ Thánh Phêrô. Và cũng khi đi xuống đó mà chúng ta đi vòng vòng á, thì là các đức giáo hoàng được chôn cất ở dưới đấy. Thế còn ở phía trên á, nhìn lên trên cao, mình cũng thấy một cái ngai rất là to, nhìn uy nghi lắm. Hình ảnh của cái ngai mà Ezekiel mô tả ở đây, mà trên cái ngai đó lại có hình dáng của một con người. Cái thị kiến này mô tả Thiên Chúa vinh quang. Và khi đối diện với một Thiên Chúa vinh quang, thánh thiện như vậy, thì Ezekiel ở câu 28 nói làm sao? Tôi sấp mặt xuống đất. Nhớ lại coi, nhớ lại khi đọc sách tiên tri Isaiah mà nói về ơn gọi của Isaiah đó, thì Isaiah diễn tả làm sao? Khốn cho tôi vì đôi môi tôi ô uế, và tôi ở giữa một dân ô uế. Mà Ngài thốt lên cái câu đó khi mà Ngài chứng kiến sự thánh thiện của Thiên Chúa và các thiên thần tung hô thánh, thánh, thánh. Rồi nhớ lại coi, sách tiên tri Jeremiah mới học xong, khi Chúa sai Jeremiah đi rao giảng, thì Jeremiah nó trả lời làm sao? Lạy Chúa, con còn nhỏ mà, con là con nít mà. Tôi gợi nhớ như vậy để làm gì? Để các anh chị thấy đó, các tiên tri đều có một cảm nghiệm rất rõ, là cái khoảng cách vô cùng giữa sự thánh thiện của Thiên Chúa và thân phận tội lỗi của mình, giữa vinh quang của Thiên Chúa và sự thấp hèn của con người. Cái cảm nghiệm đó khiến cho các ngài run sợ. Nhưng mà rồi sau đó thì Chúa nói đừng sợ, đừng sợ, Ta sai ngươi đi thì ngươi cứ đi. Ta sai ngươi nói cái gì, ngươi cứ nói. Cho nên cái câu đừng sợ của Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị á, tôi xin lỗi, một số người người ta hay hiểu theo nghĩa chính trị, đừng sợ. Mà không phải. Cái nghĩa chính á, là nghĩa của Thánh Kinh này. Người ta đọc Thánh Kinh biết bao nhiêu lần nghe cái câu đừng sợ. Bất cứ khi nào Chúa sai ai đi làm việc cho Ngài, họ đều sợ hãi hết á. Và Chúa an ủi, đừng sợ. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng vậy. Ngài được bầu làm giáo hoàng, cái cảm giác tự nhiên nó sợ vô cùng. Cái gánh nặng khủng khiếp. Nhưng mà Ngài nhớ lại cái câu Chúa bảo đừng sợ. Nhận cái nhiệm vụ đó, rồi Chúa ban sức mạnh cho để mà làm việc. Nên cái từ đừng sợ, gốc của nó là Thánh Kinh, chứ không phải theo cái nghĩa chính trị xã hội. Và cái kinh nghiệm mà các tiên tri kể lại cho chúng ta ở đây, nó rất đáng quý. Quý ở chỗ này này, là khi các anh chị và tôi được Chúa sai đi, Chúa trao cho một nhiệm vụ gì, thì mình phải khiêm tốn. Bởi vì không phải vì mình giỏi, mình đạo đức, mình thế này thế nọ mà được đâu. Mà cái căn bản đó là mình tội lỗi, mình yếu đuối. Nhưng Chúa chọn, Chúa chọn thôi. Cái bài thơ mà Đức Hồng Y Tổng Giám Mục của chúng ta rất là thích đó: khi Chúa cần một người lãnh đạo dân Chúa, Chúa chọn ai? Chọn ông già. Khi Chúa cần một người để loan báo tin mừng cho dân ngoại, Chúa chọn ai? Chọn một cái anh bắt Chúa. Khi Chúa muốn chọn một người để làm đá nền cho giáo hội, thì Chúa chọn ai? Chọn cái ông chối Chúa. Và khi Chúa muốn chọn một người để loan báo tình yêu thương của Chúa cho muôn người, thì Chúa chọn ai? Chọn cô gái điếm. Cho nên á, cái cảm nghiệm mà các trình thuật Thánh Kinh nhắc cho mình, đó là sống khiêm tốn. Khiêm tốn và đồng thời tín thác vào Chúa. Cái công việc mà người đã trao cho, mà mình đón nhận với lòng khiêm tốn, thì người sẽ ban sức mạnh để chúng ta làm việc. Như Thánh Phaolô nói, trong Đức Giêsu Kitô tôi có thể làm được mọi sự. Cái ơn gọi của Ezekiel cũng như của các tiên tri khác nhắc chúng ta điều đó.